Cho nên ở đây á, Ngài Chu Hoằng mới nói, Ngài Vân Thê đó, hay nói là mình cứ chưa hiểu đế lý của nhất tâm là gì, tức là về cái tâm á, cái lý nhất tâm mình chưa biết, nhưng mà đã thành tựu được tịnh thân, mà được tịnh thân thì chắc là chắn là được vãng sinh, dù là ở phẩm vị thấp. Thì khi vãng sinh về cực lạc thế giới cũng có nhiều phẩm vị. Lý do á, thì mình đừng có nói là A Di Đà Phật nói từ bi mà sao lại cũng còn chia giai cấp. Nhưng mà trong đạo Phật đó là cái chuyện làm sao thì làm. Mỗi một cái sự kiện mà nó hiện hữu ra là nó theo nhân duyên hết. Bây giờ một ông bố, ông có ba đứa con, ông thương ngang nhau. Nhưng mà chắc chắn không bao giờ mà ông đối xử ngang nhau được. Bởi vì mỗi đứa con nó có nhân duyên riêng. Có đứa nó cần đến cái tình thương cũng nhiều. Thì ông thương cũng bằng mấy đứa kia, nhưng mà lúc đó nó sẽ bộc lộ ra nhiều. Có đứa nó tự lập lấy được, nó không cần đến ống nhiều, thì tự nhiên bên ngoài mình nhìn thấy sẽ là ống không có lưu tâm đến nó nhiều. Nhưng mà bởi vì cái đứa đó nó được rất nhiều. Có nhiều đứa nó hư quá, nó không nghe, về là cãi lộ. Làm sao mà ống nói lời dịu dàng với nó được. Dù là trong cái tình thương của ống nó bình đẳng hết á, nhưng mà do nhân duyên của mỗi đứa con như vậy mà tự nhiên nó thành khác. Thành ra mình đừng có nghĩa cái nghĩa là bình đẳng mà theo cái nghĩa là nó cứ giống hệt một kiểu một mẫu như nhau. Nó là bình đẳng đâu. Nhưng mà bình đẳng là do nhân duyên. Thành ra như vậy á, bởi vì mình sinh về cực lạc thế giới nó có phẩm thấp phẩm cao là do nhân duyên mỗi người một khác. Có nhiều người cứ thấy Phật là né, thấy Phật là tránh, thì làm sao mà được hưởng những cái công đức của Phật nó bằng với cái người mà thấy Phật là tìm đến. Thành ra chính vì vậy á, mà có thể nói là về cái mà bảo là chúng sinh là con á, thì trong đạo Phật mới nói là tất cả chúng sinh á, nó là cũng là con Phật, nhưng mà là con thứ, bởi vì các chúng sinh nó không cần thiết đến Phật. Nhưng mà đối với cái tâm từ bi của Phật á, bởi vì Phật là vô ngã, thành ra cái tâm từ bi của Phật nó không có bị theo cái nhân duyên mà nó biến chuyển. Điều thứ hai là Phật là sống theo tự tính, cái tự tính nó bất biến đối với nhân duyên. Thành ra cái từ bi của Phật vốn là từ bi của tự tính. Thành ra một người mà người ta lơ là, người ta chửi mắng hay gì, Phật vẫn từ bi bình đẳng với lại một người mà theo Phật. Nhưng mà đó là phần của Phật. Còn cái phần nhân duyên nó phối hợp thuộc người kia được hưởng nhiều, hưởng ít đó, là nơi cái người nhân duyên của người đó. Ra chính như vậy mình hiểu thế, cho nên trên cực lạc thế giới cũng có nhiều phẩm vị. Mà Ngài Vân Thê nói là phẩm vị thấp đi chăng nữa mình cũng được vãng sinh. Thì thí dụ như là cái người học trò thi đậu, được đậu rồi thì miễn là cái tên của mình á, nó được để trên cái bảng đó, còn nó có ở hạng chót cũng được. Không có gì đáng hổ thẹn, chỉ có sợ điều là trên bảng không có tên mình thôi. Thành ra mình sinh cũng được. Ai muốn nói thì nói, ai cũng bảo chứ anh không có trí huệ hết, đòi sinh thì miễn sinh thôi. Có trí huệ mà không được sinh, cái đó mới là đại ngu. Cũng như một người bảo tôi khôn lắm, tôi nói chuyện làm ăn, tôi dành hết này nọ mà tối ngày thất bại. Còn chê mình ngu, mà miễn là mình nuôi đủ mình được rồi. Miễn là cửa hàng của mình không có bị sạt nghiệp thôi, là mình thành công rồi. Còn anh kia anh bảo phải làm như vậy, phải như vậy, kế hoạch như vậy, kế hoạch như nọ mà không bao giờ thành công. Ra cái cửa hàng nào cũng không được nữa. Thành ra việc gì mà mình phải chấp lấy cái thói ngu hèn của mình để chịu thiệt thòi. Còn như cái vấn đề mà chấp lý, mà tâm được sáng suốt thì cũng không cần nói đến. Tức là nếu mà mình có lý mà tâm mình sáng suốt không cần nói đến. Còn ở đây á, mà lại chỉ có là có lý mà lại có cái thói cuồng huệ, tức là cái trí huệ như là cuồng, mà đắm chấp vào những cái ngoan không, với tâm mình thì lại chưa được tỏ ngộ, lại vội khinh thường niệm Phật, coi rẻ sự vãng sinh, thì phải bị hại chẳng nhỏ. Có nhiều người bảo là thí dụ cực lạc thế giới đâu có thật, Phật tức là không, Phật là tự tính, Phật là không. Cái đó Phật phương tiện thôi, không có cái gì mình cũng cho, không có cái gì cũng chỉ là phương tiện. Rốt cuộc cái chân lý là gì? Chân lý nó chỉ là một cái lời nói của mình thôi. Những người đó vậy là cho khẩu nghiệp là nhất. Chính cái chỗ cho rằng chẳng có chi hết, như cái cõi không trống, rồi bác đi cho là không có cái lý nhân quả chi hết, thì những cái kiểu như vậy sẽ chuốc lấy những cái tai họa rất lớn. Thì đây nói là có nhiều người cứ chấp lý nhất là cứ nói lý không, với lại nói lý là tâm, tức tâm, trong cái vấn đề là tự tính, tịnh độ, duy tâm tịnh độ, cái này nó, mà cái tâm của mình là tất cả. Thì đó, vấn đề như vậy, thì ở đây Ngài nói là rồi đâm ra là bác bỏ tất cả mọi cái bên ngoài. Rồi có nhiều người lôi kinh Kim Cương nhưng mà là chấp tướng này nọ là tà đạo. Thì kỳ trước tôi cũng có nói qua vấn đề đó, là mình phải hiểu chấp tướng là khi nào cái tâm mình vô minh nhỉ, thì mới kêu là chấp tướng. Mà một khi cái tâm vô minh thì dĩ nhiên nó phải có tướng, đó mới kêu vô minh. Thành ra phá tướng chỉ là phá cái vô minh thôi. Còn khi mà cái tâm giác ngộ rồi ấy, thì tướng không phải là chấp nữa. Lúc đó có tướng không phải là chấp nữa. Mà lúc đó có sinh tử không phải là sinh tử đau khổ nữa, mà nó là sinh tử đại bi, mà nó là an lạc, và nó là niết bàn. Thành ra mình phải hiểu hai mặt như vậy. Một mặt là các vị có trí huệ, các vị Bồ Tát, các vị mà có thể giải thoát được rồi, nhưng mà vì chúng sinh mà trở vào luân hồi sinh tử á, thì cái sự trở vào, cái sự sống ở trong đó nó có cái nghĩa khác hẳn. Mình không thể lấy cái nghĩa của người phàm phu mình còn vô minh á, mà mình nói cái nghĩa của người kia. Nhưng mà Bồ Tát gì mà sao vẫn sinh tử, mình không thể nói như vậy. Thành ra như thế cho mình thấy một phần nữa là tâm không phải là lý, mà tâm là sự nữa. Nếu thế mà nhất thiết duy tâm tạo, tất cả là do tâm hết, thì mình nói tâm là gì? Tự nhiên tất cả do tâm hết, cái mình bảo không có gì nữa hết. Thế vậy mình cho tâm là hư không hả? Tâm là hư vô hả? Đâu phải tâm là hư không hư vô. Thành ra chính vì vậy ấy, cho nên tâm là sắc, mà tâm là không, tâm là sự, tâm là lý. Thành ra đã có lý thì phải có sự. Thế có cái lý tâm là tất cả thì nó phải có cái tất cả. Hoặc có người, bây giờ mới có người vạn hỏi này, sao mà ông cứ không chỉ trách những cái kẻ độn căn, mà cứ đi mà cứ nói bắt bẻ những cái người lợi căn. Tức là ở đây tại vì Ngài nói là bây giờ mình không biết gì hết, mình cứ niệm Phật đi. Không biết gì hết đó là độn căn. Thì tại sao không trách những người đó? Mà bây giờ người ta có trí huệ, có này nọ gì, người ta hiểu lý, mà mình cứ đi mình ép, mình bắt bẻ người ta không? Thì ở đây Ngài Vân Thêm mới trả lời: vì cái người lợi căn hay ỷ tài cao cả lên chân múa mỏ, thường tự hào có tài trí giỏi hơn kẻ độn căn. Cho nên nay tôi mới đưa ra cái lời chỉ trích này là muốn cho họ biết rằng vẽ cọp không thành mà trở lại thua một thẻ. Mong họ biết lỗi hồi tâm niệm Phật, chứ nào phải là bắt bè gì họ đâu, mà thật ra là thương xót cho họ mà thôi. Tiếc là có trí như vậy mà lại chấp lầm. Vẽ cọp không thành trở lại thua một thẻ. Thì trong này giải thích có cái tích nó như vậy. Thẻ đó tức là cũng như đánh bài với nhau á. Thành ra khi thua là coi như là thua, thì gọi là thua một thẻ. Có nhiều người giải thích như vậy, người tu thiền tự hào là mình giỏi, mình hay, mà không chừng á, nhiều khi trở lại thành lại thua cái kẻ chỉ danh niệm Phật. Tức là bị thua mất thẻ. Lý do tại sao vậy? Lý do là vẽ cọp không thành. Vẽ cọp không thành là thời Quan Vũ đời Đông Hán á. Ông Mã Viện, quý vị nghe nhớ Mã Viện không? Mã Viện địch thủ lắm. Nhưng mà Mã Viện đối với lại nhà Đông Hán thì lại một tướng tài lắm. Cầm quân đi viễn chinh, gửi thư về răn dạy các con của người anh mình, tức là các cháu, rằng ông Mã Viện viết thư nói rằng ông Long Bá Cao á, tính tình đôn hậu cẩn thận, chú muốn các cháu nên bắt chước theo ông ta. Còn ông Đỗ Quý Lương là người hào hiệp, hiếu nghĩa, chú muốn các cháu đừng có học theo chi hết. Tức là một ông thì chỉ có gọi là con người cẩn thận thôi, đôn hậu, thì nên học theo người đó, đừng có học theo cái ông hào hiệp, hiếu nghĩa kia. Đối với ông Bá Cao, tức là cái ông mà đôn hậu cẩn thận, mình bắt chước không bằng được thì mình cũng còn là cái người cẩn thận. Ví như khi mình khắc con chim học á, dầu nó không thành nhưng mà nó cũng thành con cò, tại nó dễ khắc. Bằng như bắt chước theo cái ông Quý Lương á, tức là ông mà hào hiệp hiếu nghĩa, thì bắt chước không được mà nó lại làm cho thiên hạ người ta cười cho, y như vẽ cọp mà nó lại thành con chó. Thành ra ở đây nói cái chừng mình ham đòi cái khó á, mà rốt cuộc nó rất là tức cười, bởi vì mình làm thành nó kỳ lắm. Mình đòi làm anh hùng nó không thành thì nó rất là nó thê thảm lắm. Còn mình làm theo cái gì nó vừa phải, mình cũng thành á, thì mình cũng vẫn là hay, mình cũng vẫn được là hay. Tức là ví dụ ông kia ông đôn hậu cẩn thận á, thì mình không được cái đôn hậu ống thì mình cũng được cái cẩn thận của ông, nó cũng dễ mà không ai trách mình hết á. Còn mình muốn làm cái khó quá thì coi chừng. Thành ra như vậy, thành ra nhiều khi mình muốn là làm thành ra là cái gì hay ho lắm. Ở đây là nói về thiền, mình muốn thành thiền sư này nọ mà nhiều khi mình lại thua cái người mà niệm Phật mà không biết gì hết á, lại đua. Tại vì trong khi đó người đó vẫn có cái thân và khẩu nó thanh tịnh, người đó người ta vẫn có một đường đi rõ ràng, một kết quả rõ ràng ở trong cái cuộc sống này, người ta có cái lòng tin như vậy. Còn mình thì suốt ngày mình nói lý thôi, nhưng mà rồi không biết là mình đi về đâu. Bởi vì cái đó mà không đạt được đến nơi đến chốn á, thì nó đâm ra là nó tai hại. Tức là khẩu nghiệp nó nhiều. Khẩu nghiệp nó nhiều bởi vì cái gì chứ, cái vấn đề mà ngoài đời, cái miệng mình á, họa nó từ miệng mà ra. Vào đạo á, trong cái tôn giáo á, cái vấn đề mà phỉ báng nó cũng nặng nề lắm. Thì phỉ báng những bậc thánh tăng, nhất là những vị giáo chủ cái gì gì của mình á, mà theo cái lý thiền á, là cái lý mà đi về tự tính trực tiếp một cách, nghĩa là gạt bỏ tất cả mọi phương tiện, mà thành ra nhiều khi mà mình đi không đến nơi đến chốn thì nó thành nó phỉ báng. Ví dụ mình bảo kinh là cái gì đâu, là bánh vẽ thôi, ăn đâu có no được, mình nói vậy là mình phỉ báng. Cái đó là có thể nói là những người mà người ta nghĩa là gọi không ưa đạo Phật này nọ, người ta ghét lắm người ta mới nói như vậy. Mình đây là một đệ tử mà nhiều khi mình nói theo thiền thì mở kinh là bánh vẽ thôi, đâu có no được, chữ nghĩa đâu có nghĩa gì đâu. Nhưng mà mình nói xong rồi mình giác ngộ gì hết thì mình thành ra là tạo khẩu nghiệp thôi. Thành ra đó là vấn đề mà nhiều khi hóa ra mình lại thua. Rồi giờ ngày mới cuối cùng hết mới kết luận lại, đến nỗi để Đức Phật duỗi tay ra mà ân cần, dường như mẹ dựa cửa ngóng trông, thì mình đối với ở trên như vậy lại nỡ dừng dưng với lời Phật dạy, đối với ở dưới đành phụ tánh linh của mình. Từ đời này cho đến nhiều đời, một bước sai là trăm bước vẫn sai, đành lòng lục đục giữa khổ thú, bó tay lần hồi đến tử môn, không ai cứu vớt, không chỗ nương về, thật đáng thương và đáng tiếc. Đây mới giải thích cái câu văn trên. Đức Phật duỗi tay ra, tức là để cứu vớt mình. Đức Phật đứng như tâm từ bi, như mẹ dựa cửa ngóng trông. Tức là nói cái chuyện ông Vương Tôn Cổ thời xưa, bà mẹ bà nói là con mai ra đi mà chiều chưa về, thời mẹ đã đứng tựa nơi cửa để ngóng trông rồi. Mà tối không về thì ra tuốt, nghĩa là cái ngoài ngõ đầu làng mà đứng trông, tỏ cái tình thương con của mẹ. Thì Đức Phật có cái tình từ bi như vậy, mà sẵn sàng với mình như vậy, tức là duỗi tay ra để cứu vớt mình. Thì đối với Đức Phật thì mình dừng dưng. Mà đối với bên dưới, tức là nói chúng sinh chìm đắm dưới bể khổ, tức là nói về chính mình, thì mình có cái tánh linh của mình, tức là cái tự tính của mình á, mà mình chịu bị thua thiệt. Tức là mình nghe lời Phật, thành ra mình có một cái tính Phật mà mình chịu để, nghĩa là bao nhiêu cái đau khổ nó dày vò mình. Hễ mà có tâm thì quyết sẽ thành Phật. Nên Phật mới dạy cái phép niệm danh hiệu Phật, là muốn cho người niệm lấy tự tâm của mình để thành lấy quả Phật nơi tự tính mình. Thế mà chúng ta làm ngơ bỏ lửng không tin, thì đâu không phải là để cho cái tánh linh của mình bị thua thiệt hay sao? Còn một khi mà đã bước sai thì trăm bước vẫn sai. Có câu chuyện là ông đó ông đi từ nước Sở sang nước Việt. Thế là thay vì phải đi hướng Tây, ông đi hướng Đông. Ông đi hướng Đông, có người ta bảo rồi, ông đi như vậy là nguy cho ông, ông không thể đến được. Ông cãi, ông bảo tôi đã chuẩn bị hết rồi. Tôi mang theo đồ ăn, lương thực đầy đủ, nước đầy đủ, thuốc men đầy đủ. Xe của tôi thật là tốt, ngựa của tôi toàn là ngựa quý, làm sao không đến được. Nhưng mà càng quý chừng nào, cứ đi một bước là nó xa một bước, đi một bước nó xa một bước, bởi vì cái hướng nó đã chặt rồi. Thành ra một khi mình đã sai ngay bước đầu thì cứ thế nó sai thôi. Và nó sai như vậy ấy, thì đời đời đọa lạc. Ở trong khổ thú, tức là cái cõi đời đau khổ này của mình, và cứ đi đến cái chỗ chết, tức là lần hồi đến tử môn, không ai cứu vớt, không chỗ nương về. Đáng thương và đáng tiếc ở chỗ đó nhất là mình lại tự tính mình lại là Phật nữa. Thì đó là cái phần mà cảm thán cái căn cơ, căn tính của người người đời lúc đó. Và trước cái kinh, trước cái căn cơ đó đối với kinh này là cái từ bi của Phật thì có một cái cảm nhận như vậy. Thì đó là hết cái phần nói về cảm thời. Cái phần thứ tư là thuật ý, tức là Ngài muốn nói rõ ra cái ý của mình giải thích kinh này. Tại sao lại có cái ý mà làm cái sự giải thích về kinh này? Thì khi nói về ý của mình thì trước tiên hết này nói là thẹn về mình, tức là bây giờ là khiêm nhường trước. Tức là thẹn rằng là cái đức hạnh của mình không có bao nhiêu hết. Ngài Chu Hoằng nói như sau. Chu Hoằng này là kẻ hạ phàm, tức là không giữ phàm mà còn cho là hạ nữa. Lại nhằm đời mạt pháp, chỗ xuất thân hẹp hòi hẻo lánh, bề học thức thì cạn cợt muộn màng, chẳng thông lý niệm, vốn hổ lời suông, tức là hổ thẹn mình chỉ nói suông thôi, bánh vẽ ít chi cho bụng kẻ đói, những gì mình làm chỉ như bánh vẽ chẳng ít cho ai hết đấy. Đá yên thạch khó mà dối mắt của người cổ hồ. Kết luận câu như vậy, tức là nói về cái thẹn của mình không đến đâu hết ạ. Thì chú giải sau, văn trước nói niệm Phật được lợi ích như thế, không niệm Phật mắc hại như thế, nên bây giờ mới nói lại cái ý của mình tại sao mà tôn trọng phép niệm Phật. Nhưng mà trước hết thì lấy cái độn căn để tự xét cũng như tự phê bình mình. Mạt pháp là cái thời sau rốt hết. Một vị Đức Phật ra đời nó có ba thời kỳ, là thời thịnh pháp, là thời chính pháp á, rồi đến cái thời mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, thì người ta chỉ còn thờ Phật bằng tượng thôi, kêu là thời tượng pháp. Đến khi mà bắt đầu người ta ấy là cũng không còn muốn thờ nữa, mà bắt đầu quên dần đi là mạt pháp. Tức là than rằng mình sinh nhầm cái thời kỳ không có Phật. Hạ phàm tức là nói là mình báo thân chẳng có tốt đẹp gì hết, tức là cái hiện nay mình mang cái thân này, cũng không có mạnh khỏe, không có thông minh, không có gì gì đó, đại ý nói là hơn ai. Hẹp hòi là mình không có học rộng, học muộn là không được sâu, có nhiều điều chưa hiểu nữa. Còn hồ mình là biết mình thấp kẹn, nói suông thôi, tức là biết rằng lời nói của mình không có giúp ích gì được ai. Nên là đây là nghĩa là rất là phê bình mình đó. Còn đá yên tức là có cái loại đá nó rất giống ngọc mà nó không phải ngọc, kêu là đá yên. Cổ hồ là cái người, mấy người buôn bán bên nước Tây vực, họ rất rành về các thứ ngọc. Hồi xưa có một người lượm được viên đá yên đó, cho là ngọc du cẩn, rồi làm bộ nói dốc để lòe mắt người khác, mong đặng giá cao. Hôm nọ mới đem tán tỉnh gặp ngay một cái người cổ hồ. Người cổ hồ nó nói ngay, đây chỉ là đá chứ không phải là ngọc đâu anh ạ. Người kia lấy làm bẽn lẽn và rút lui. Dụ như ví dụ ở đây như cái chỗ thấy đạo của mình á, tưởng đâu là hay ho lắm, mà thực ra nếu gặp các vị trí huệ chân thật á, thì cái trí huệ của mình mới chỉ là đá yên thôi, chứ chưa phải là ngọc. Thế là Ngài tự thẹn, tự phê bình mình như vậy. Sau khi phê bình mình như thế rồi thì bây giờ mới nói rõ về cái gì mà mình coi tôn trọng đó. Kính vâng theo lời tiên sắc của Phật, dốc lòng phụng sự kinh này, trông về nước Cực Lạc là quê hương, ngửa mến Đức Tử Tôn như cha mẹ. Tự xét mình là độn căn rồi thì với sự mình phải noi theo các bậc xưa, các bậc mà có trí huệ chân chính dạy cho, thì đây là phải noi theo những lời Phật dạy ở trong kinh. Nước Cực Lạc là mà nói là quê hương vì cõi tịnh độ vắng lặng chính là chỗ của mỗi người để an thân lập mạng, mà lại bỏ lìa quê cũ trôi giạt xứ người như kẻ du tử lạc loài, duy có một niệm lo trở về quê cha đất tổ mà thôi. Bây giờ bắt đầu nhận ra được là Cực Lạc là quê hương của mình rồi á, thì cũng như là cái người mà đi xa lạc loài thì chỉ có một tâm niệm là mong trở về quê nhà. Thì đây mình cái niệm vãng sinh của mình nó cũng như vậy. Thành ra mình thấy tâm của các vị tổ thì như vậy. Nếu mà mình muốn có được cái tu hành mạnh, cái lực đạo mạnh á, trong để tu hành thì mình phải có cái nhìn như vậy. Đừng có coi Cực Lạc thế giới là xa lạ, đừng có coi Cực Lạc thế giới là khó đắc được, không phải phần của mình, mà phải hiểu là đó chính là quê hương của mình, quê nhà của mình. Bởi vì Cực Lạc thế giới chính là tự tính giới, đó là tất cả những cái gì mà nó từ tự tính ra. Bây giờ tôi có thể nói lấy đại khái cái thí dụ như vậy. Ví dụ như ông bố ông để lại gia tài cho hai người con, nhưng mà ông chôn chứ ông không có đưa cho, thì ông chôn ngay trong nhà của hai người con đó, họ để bằng nhau, một tỷ vậy. Thì một người nghe theo lời cha lấy ra được một tỷ bạc đó, đào ở ngay dưới bếp nhà mình đó, bố chôn đó. Còn một người nữa không biết, người nữa không nghe lời, không biết, không gì hết á, sống nghèo. Sống nghèo như vậy á, thì cứ phải đi nợ, đi nần, đi vay, đi mượn, đi dựa vô những người khác, nương tựa, phải cầu xin như vậy. Thì cái người con mà tìm ra, nghe lời cha tìm ra được á, thì mang một tỷ đồng nó ra, đó, xây nhà, xây cửa, xây dựng này nọ, tất cả. Còn người kia á, thì không có gì hết. Thì như vậy á, cái tự tính nó ví trong một tỷ đó. Khi mà mình giác ngộ, tức là mình tìm ra được cái tự tính nó rồi á, thì tất cả cái sự của mình, tức là tất cả cái bên ngoài của mình, cái đời sống của mình á, nó theo một tỷ đó mà nó thể hiện ra, thành ra là nhà cao cửa lớn, sung sướng này nọ. Tất cả những cái sự sung sướng, tất cả những cái sự cao rộng lớn sạch sẽ đó, nó là một tỷ đó, nó không lìa ngoài cái một tỷ mà có. Tức là cái thế giới Cực Lạc á, tất cả những cái cảnh giới trên đó, những con người sống trên đó với cái thân tâm thanh tịnh khỏe mạnh như thế nào đó, nó là từ cái tự tính mà ra, nó không lìa ngoài tự tính mà có. Mình có cái tự tính đó nhưng mà mình không được như vậy, mình sống quá lắm chừng 6, 80 tuổi, 90 tuổi, mới 120 tuổi đem khoe tíu tít rồi. Mà khi mà đem khoe ra thì ngồi trên xe lăn, xe đẩy, mà nói gì nghe không rõ gì hết á, thì khoe gì nữa đây. Thì sống lâu như vậy là nó thêm tội. Trong khi đó thì thọ mạng ở trên Cực Lạc thế giới nó vô lượng, mà không có cái chuyện là già hay tử là đau khổ, không có cái chuyện đó. Và có thể nói là trong kinh nói là không có một cái khổ nào hết, thành ra mới kêu là Cực Lạc. Tức là bây giờ mình có nghĩ bất cứ cái khổ nào đi thì trên đó nó cũng có hết. Thành ra chính vì vậy mà cái tự tính của mình nó đưa lại như vậy. Thành ra các vị tổ tịnh độ là luôn luôn muốn nhấn mạnh, và luôn luôn các vị đó tin mà tha thiết với người khác ở cái chỗ là cái cõi cực lạc nó không phải là mơ tưởng, nhưng mà nó lại chính là cái sự thật của mình. Nó khổ điều vậy, mà cái khó nhất của tịnh độ nó ở chỗ đó, là mình không thể lường được cái sự thật của mình nó như vậy. Cho nên cái khó trình bày của tịnh độ ở chỗ đó. Tuy rằng pháp môn tu tịnh độ hay là những cái gì của tịnh độ thì người ta thường chê nó là dễ, nhưng mà cái lòng tin của tịnh độ nó lại đâm khó. Mà chính vì thế mà cái người càng thông minh á, càng suy nghĩ á, lại càng khó tin. Thành ra bởi vậy cho nên những vị mà không suy nghĩ gì hết lại có cái lợi đối với tịnh độ. Tức là những bác cụ già không cần nghĩ gì hết, và bây giờ những bác cụ già rất thực tế. Bây giờ tôi già, tôi yếu, tôi là cái người không có sức khỏe gì hết, không có cái khôn gì hết, bây giờ ai nương, ai cứu tôi? Thì có một cái thực tế như vậy thôi, thì lại được cái lời như vậy, lại đạt được cái lòng tin của tịnh độ. Thế cho nên vì vậy nên cái pháp môn tịnh độ nó có cái tính chất độc đáo chỗ đó, mình phải nhận định như vậy. Thì giờ đây á, nếu mà mình tin là tự tính mình cũng như vậy á, thì mình sinh về đó á, nó chỉ là trở về với lại cái sự thật của mình thôi. Thành ra mới gọi nó là quê hương, chứ nó không phải là cái xa lạ. Mỗi một vị Phật có một tịnh độ riêng, chẳng qua là bởi vì mỗi một vị Phật giác ngộ ra tự tính của mình. Thành ra một khi á, mà mình trở về với cái quê hương như vậy á, tức là mình trở về với lại tự tính. Như thế á, nói trên phương diện mà nói cho mình mà đến mức tuyệt đối á, thì cõi cực lạc á, là cái chỗ nhân duyên để mình mượn vào á, để mình phát triển cái tự tính của mình. Nói trên phương diện tuyệt đối đối với mình á, bởi vì đối với đạo Phật á, thì mình không có cái chuyện ngừng, chỉ bao giờ mình thành Phật thôi. Bây giờ mình có sinh vào cõi Phật nữa để làm gì? Để mình thành Phật, chứ không phải để mình làm một chúng sinh hoài. Chính mình sẽ thành Phật, chính mình sẽ có cực lạc của mình, và chính mình sẽ cứu độ chúng sinh, chính mình sẽ lãnh lấy cái nhiệm vụ đó, bởi vì cái bản thể của mình nó là Phật. Thành ra nó không có cái chuyện là mình cứ có một vị Phật ở trên mình cứ vậy mình theo, không có. Mà hễ theo Phật đó là để thành Phật. Mà như vậy á, thì cho mình thấy thành ra chính vì vậy, tuy rằng mình chưa trở về với tự tính của mình được á, thì mình phải nương vào tự tính của Phật A-di-đà. Mà tự tính của Phật A-di-đà lại lý sự viên dung, không chỉ nói lý thôi, thành ra nó mới là hoàn hảo. Phật dùng lòng đại từ đại bi tiếp dẫn chúng sinh, mang ta bằng thánh thai, nuôi ta bằng sữa pháp, ngay nơi trong tâm ngoài thân của chúng ta nay đây, đâu chẳng nhờ ân lực ấy mà thành lập nên người. Cái đức củ lao của Ngài cao chẳng tột, tức là cái ân nuôi dưỡng đó. Thế mà lại ta lại nỡ bỏ cái gốc sinh thành, rồi đi theo họ khác, như là cái con minh linh dưỡng tử. Đây là nói một trong một cái con nó nuôi. Thì đây chỉ mượn nghĩa để nói mấy cái loài như là con tò vò, dạy con nề nếp giống đây. Cái gì rằng con minh linh dưỡng tử đi theo họ khác, là ý nói là chúng sinh nguyên có Phật tính, tức là con của Đức Từ Phụ Thế Tôn. Thế mà chúng sinh không chịu niệm Phật về tịnh độ là cái chỗ chính của mình, mà lại nỡ bỏ để đi theo làm con nuôi cho loài khác ở nơi lục đạo luân hồi.